Hôm nay là ngày thứ nhì có sự hiện diện của tôi cùng tất cả quý vị. Chúng ta trên đường mưu tầm thực chất của chính mình để hiểu rõ cuộc sống là và những sinh là gì. Chúng ta có cuộc sống, mọi người chúng ta có cuộc sống, có khói óc, có bộ đồ. Khối óc của chúng ta do đâu, cơ tạng chúng ta làm sao cung ứng cho khối óc chúng ta ổn định? Do bộ đồ, bộ đồ là rễ của cây cây. Mà rễ của cây khúc phức tạp dơ dây thì cái cây không có tiến qua qua sờ sờ mạnh gì mạnh mẽ được. Cho nên bộ tiêu hóa có nhiều người trưởng lão đã bị mất trật tự vì vấn đề ăn uống. Ở đời họ quảng cáo thuốc gì cũng hay, ăn món gì cũng tốt, do đó mà chúng ta sợ bệnh. Bộ tiêu hóa không có ổn định, khó lắm, không có ổn định. Trong gia đình, người thân yêu của chúng ta, mà khi chúng ta giận, không biết ta giận, khi ta buồn, chúng ta không biết ta buồn. Tại sao? Tại vì bộ ruột nó đã sinh rồi, nó lớn lên rồi, nó lấn cái gan, lấn cái tim, lấn cái phổi mà không hay. Chính mình đã tạo loạn không hay rồi đổ thừa cho người khác. Cho nên, con người có sự sáng nhẹ thì có trí não đầy đủ, có từ bi bác ái rồi. Mà con người tự làm cho mình mất thanh nhẹ thì khó lắm, không có yên ổn. Vì miếng ăn tạo ra tranh chấp. Vợ chồng không ổn, con cái không ổn, xã hội không ổn. Do ai? Do mình. Sự kiểm chứng rõ ràng từ cái ăn uống biến ra thành hành động mà chúng ta không hay. Chúng ta đang giáng sanh xuống thế gian không có đời, nhưng mà đời dạy chúng ta ăn uống hưởng chưa bằng hưởng, nhưng mà ngược lại chúng ta chỉ hạch trên những cái cục lệ, nhiều cái lệ rất quý báu để nhắc nhở con người hướng thượng trở về với thực chất. Nhưng mà họ làm ngược lại, thành ra cái xã hội càng ngày càng động loạn. Những cái lễ giáng sinh là lễ cứu sinh, nhưng mà ngược lại nhìn kỹ thì đi tới chỗ giết thú hại vật rồi nhau nhẹt hại giết người mà không ai lấy cái dao chặt cái gan mà không biết, cái đó là sanh loạn đầu óc bận rộn rồi sanh ra mất lập với nhau. Mà cái lễ giáng sinh là lễ quý báu nhất, đem ánh sáng xuống mặt đất để kiến thiết một cái xã hội bình đẳng, tương giao, thân yêu, quý mến trong ba cõi. Một cõi vô Chúa đã làm cho chúng thế gian nó hiểu rằng đây là từ cái cõi này mà chúng ta hiểu cái cõi sanh tồn đời đời bất diệt của tâm chúng ta. Thì ta đâm ra hành hạ thể xác và hành hạ ngoại vật, sanh ra sự sanh tồn không còn nữa. Thành ra mất ý nghĩa của cái chân lý của một lễ. Cùng lễ tại sao hồi xưa ta làm cái lễ, ta thấy là quý báu, người ta mới làm thành một cái lễ để cứu độ chúng sanh, hướng thượng, biết Chúa là ai, biết trường tồn của chính chúng ta là ai, làm sao, có nhiệm vụ gì, rất đầy đủ, không có thiếu thốn. Nhưng mà chúng ta bị tham lam, hại vật, để ăn uống cho sung sướng, làm nhà cho đẹp. Rốt cuộc tâm chúng ta không đẹp, hư ngoại, thành giấy bận trên tâm, ruột không yên, óc không ổn. Làm sao làm cho gia đình được yên ổn, xã hội được bình an. Đòi hòa bình, không sửa sự hòa bình cho chính mình, cơ bản không có hòa bình, khối óc không có hòa bình, làm sao đem lại hòa bình trên mặt đất. Cho nên chúng ta đã gặp cái nạn, và những cái sau cái nạn của chúng ta bỏ nhà ra đi để học hỏi cái gì? Học hỏi sự hòa bình, kiểm chứng lại chúng ta đang làm những gì, quan ái, nêu lên những cái ý nghĩa rất hay mà thực hiện không được. Người Việt Nam với người Việt Nam ngồi lại cũng không được nữa. Tại sao? Chính nó không biết lo cho nó, mà nó nghe cái lời thiên cơ nói rất hay. Ngồi lại với nhau, anh em tôi sẽ ngồi lại với nhau, để kiếm thiết đất nước, kiếm thiết xứ sở, nhưng mà tâm thân nó bất ổn. Từ cái miếng ăn, từ cái nhiệm vụ của bộ răng phục vụ cho cái ruột cũng không có làm. Răng là phải nhai cho kỹ để phục vụ cái ruột, đó là cái thân mật nhất trong cuộc sống của con người. Nhưng mà ăn thì nhai ổn nó vào, hành hạ cái ruột làm không ổn, nó sanh ra độc tố cung ứng cái đầu, thành ra cái đầu bị độc. Người ta nói một lời, thanh cao, thanh nhẹ, nó diễn tả một đời sâu xa, đã kích, và nó không có tiến thân. Chính nó ràng buộc cho nó, và nó không có mở trí, khai tâm, và nó mất cả tâm mà mất cả ruột. Cho nên đã ngử kỹ đến cái cơ tạng rất rõ ràng để chúng ta ăn những gì? Ăn nguyên năng của vũ trụ, ăn điển quang mà không hiểu. Rồi tôi mới ăn con gà, nó cũng qua sống ra đâu, nó cũng mới ăn cơm, nó mới sống, ăn vật của mặt đất, khai triển lên nó mới được sống. Thì những lượng điển nó cấu kết trong cơ tạng chúng ta là một người thanh nhẹ. Sự sáng suốt của chúng ta là tập hồn đang ngự trên điển quang của vũ trụ. Cho nên nhiều người phủ nhận không biết cái hồn là cái gì, tôi đâu có hồn. Cho nên nhiều người đi nhà thờ, nhìn thấy hình ảnh của Chúa, đau đớn, hy sinh, để cho chúng ta thấy rõ rằng xác ta chết nhưng hồn ta không chết. Để đánh thức người thế gian hiểu rằng con người có hồn. Cho nên cái vốn liếng của chúng ta đã vượt biên khổ cực ra đây, chúng ta vỏn vẹn chỉ có cái hồn. Mà hồn bất ổn, quên luôn cái hồn. Tranh chấp, anh em bất hòa, không thương yêu nhau, không biết xây dựng, không biết đường lối phát triển là gì. Tự hại lấy mình, lý luận của người khác mà thôi, chính mình không khai triển được lý luận quân bình của trong nội tâm nội thức. Lý luận quân bình nội tâm nội thức từ cái ăn uống đi đứng của chúng ta không phải học. Ta phải hiểu, phải kiểm chứng rõ rệt để hiểu rõ những việc gì chúng ta đang làm. Tại sao ta có sự hiện diện ở mặt đất để làm gì? Thấy rõ ràng, chúng ta có nhiệm vụ. Chúng ta là ánh sáng. Tại sao tôi lớn lên phải lấy chồng, lấy vợ để làm gì? Tôi cũng là ánh sáng, kết hợp với tình yêu thương mà Chúa đã ban chúng tôi. Yêu thương cho hết. Rồi tôi đẻ con để làm gì? Cũng là yêu thương. Rồi tôi bạn bè để làm gì cũng là yêu thương. Tại sao tôi không phát triển thức bình đẳng thanh nhẹ đó? Tôi đã có từ nghìn năm xưa không phải mới đây. Tất cả chúng ta là người xa xưa đến đây, không phải là mới đây. Từ lâu rồi, nhiều kiếp rồi. Cho nên các bạn thấy cái sách gì cũng mua về đọc, thấy cái nguyên lý gì cũng muốn tìm hiểu, là chúng ta đã giữ chậm nhiều rồi. Sự đau khổ của người khác chúng ta lại đau khổ. Sự buồn gì hẳn của người khác chúng ta hòa tan trong sự buồn hẳn của họ để làm. Chính chúng ta đã vui rồi. Bây giờ chúng ta phải thích tâm trở về với chính mình, lập lại trật tự với chính mình, để hiểu rõ mình là ai, là cái gì. Mình thích tâm mới thấy rõ mình là ánh sáng. Ánh sáng là cái gì? Hành động của con người, sai trái, bệnh hoạn, cũng là ánh sáng. Để chi? Mấy người què, mấy người điên cuồng để tạo ra cái gì? Tạo ra vị trí của một vị bác sĩ ở hiện tại. Bác sĩ học để làm gì? Để trị cho những què quặt, những người ăn bậy, những người không có đạt quả, bị bệnh hoạn. Mà do những người bệnh hoạn đó là cũng là một ánh sáng để cho mọi người nói theo, để tiến thân và học hỏi, để sửa chữa. Cho ngày hôm nay ở đây đám đông chúng ta cũng thấy rõ nhiều người chúng ta đã từng đi bác sĩ không chịu học bác sĩ. Không hiểu cái hình lập, học cái lề lối sống, phải làm sao sống. Lúc nào bác sĩ cũng nhỏ nhặn, nói rằng phải cẩn thận, không nên làm quá lố, không nên suy nghĩ quá nhiều, không nên bận tâm, không nên ăn nhiều. Đó là lời khuyên duy nhất của bác sĩ. Nhưng mà mấy ai đã học, mấy ai đã thấy cái từ quan cứu độ mà mình thể hiện từ quan của chính mình cho gia đình. Một lần đi bác sĩ mình phải học từ hương lần đó mà mình về để cho con em nó học. Mình phải học lôi cái lề lối rất trật tự. Không phải dễ gì mà ra một vị bác sĩ, mười mấy năm mới ra một vị bác sĩ. không dễ gì mà ra một ông cha nhà thờ, không dễ gì mà ra một người như ông Tám ngồi thuyết giảng đây, cũng trầy giá chấp giải cũng khổ ghê lắm. Mới học được cái đường lối chính giác, mà trong cái chính giác đó phải dấn thân cho mình sai lầm để cởi mở tiên tân. Rồi bây giờ quý vị ở đây hưởng trong một cái hưởng rất nhẹ nhàng, thấy rõ tôi là cái gì, gốc của tôi là gì. Tôi phải tìm về cái gốc đó thì tự nhiên quý vị sẽ bớt bao nhiêu phần trăm mà chẳng phải đi tìm hòa giải. Con đường tấn đến hiện tại đã cho chúng ta thấy nhiều chiến sĩ đã hy sinh rất nhiều, tâm thiện ngày đêm làm việc. Nhiều ông cha đã hy sinh rất nhiều, tâm thiện ngày đêm. Nhiều bậc thượng tọa đã tâm thiện ngày đêm. Nhờ sinh ra tu, là lột sửa, là cải tiến khối óc của chúng ta, không còn chuyện sanh tử luân hồi nữa. Ta rất vinh dự ngày hôm nay được ngự trong thể xác tràn đầy tình thương. Từ trên trời ban dưỡng khí từ mặt đất sanh tồn và mất cho chúng ta. Rồi từ những nguyên lý sống động của trường đời chúng ta học tình tiết đầy đủ hết rồi. Tôi là đi kiểm chứng những lầm sai của chúng ta mà trở về thực chất. Có thực chất mới ảnh hưởng chúng sanh. Có thực chất mới có thật sự thương yêu người bên cạnh chúng ta. Nếu mà chúng ta không biết thực chất thì làm sao biết sự thương yêu người bên cạnh của chúng ta. Cho nên cặp vợ chồng trẻ tuổi nói chuyện cái sống, lớn lên nói chuyện xa cách ly tán. Làm gì mà không nên là. Phải nhớ lúc ban đầu tình yêu thương, rồi rốt cuộc rồi quý có bỏ nhau đi nữa cũng phải trở về tình yêu thương xa xưa. Cuối cùng đau đớn rồi chỉ biết trời Phật, chỉ biết Thượng Đế mới biết tôi, chứ không vợ tôi không biết tôi. Sai lầm. Vợ tôi biết tôi nhiều hơn, chồng tôi biết tôi nhiều hơn, nhưng mà tôi không chịu hòa đồng với họ. Thành ra hai bên không có thể cảm thông được. Cái nguyên lý sống lầm thì mình tự chắc mình chỉ mình sai, toa sai. Cho nên hiểu rõ, chính chúng ta sai. Trước kia Phật tiên đã để hình ảnh con người, Chúa cũng để hình ảnh con người tu thành đạo. Mà chúng ta không chịu tu bổ. Tu là tu bổ sửa chữa khối óc của chúng ta. Sự thiếu thốn chỗ nào chúng ta phải ngoan lên để tiến tới học, hòa đồng, thức giác. Không phải là lý luận tranh chấp và lui về trong một góc và không tiến thân. Cho nên cái gì người ta làm ra, chúng ta phải hòa tan để tìm, mới thấy cái đẹp của mọi khía cạnh. Tất cả vạn linh đều tiến hóa, không có một mảy may nào không tiến hóa. Cho nên chúng ta thấy rõ, không có nên chấp và mê và tự thức mới là tiến thân. Cho nên hôm nay, quý vị đến đây rất đông đủ. Tôi mong rằng không nhiều đĩa trên trường đời cũng có những cái cuộc eo lê sống động, và trong sự áo ức của quý vị muốn kiêu hiểu trên đường chân lý phải làm thế nào để giải tỏa việc quốc hậu trong nội tâm và sự trì trệ của chính mình, có thể bàn bạc với tôi luôn luôn sẵn sàng ngày đêm khổ hạnh tu học, kết quả được bao nhiêu sẽ cùng hơn bao nhiêu. Quý vị đến đây, quý vị xin vui lòng mà chúng ta sống trong quả địa cầu này, có gì chúng ta bàn bạc thân tình với nhau để hiểu chiều sâu của sự việc. Bất cứ việc gì chúng ta có thể đảm bảo để tìm hiểu chung cho nhau trong một cuộc họp tâm linh khối óc của chúng ta đầy đủ. Ngày nay chúng ta có cơ hội tương ngộ, nên giải tỏa và chung tiến thêm một mức nữa. Thật thật, cảm ơn quý vị. Tôi sẵn sàng.
Để theo ý nghĩ của con, muốn cho được tiền pháp, bất cứ pháp nào pháp tu đều hữu hiệu, tại sao thầy hay là trời Phật không lại dùng thần quay thần lực để chuyển hóa cấp chính quyền bất cứ nước nào để họ thích tâm họ tu? Vì người như là lớn họ tu rồi thì họ, những người dân ở dưới họ dễ theo hơn, thay vì mình đi
họ đang tu mà anh không thấy họ tu đấy chứ. Tất cả quân sự chính trị quay quyền đều tu từ thành tới bãi mà. Anh thấy không? Từ thành tới bãi. sản xuất cái bom thiệt lớn, liền cái ông cái tiêu, rồi rốt cuộc người ta cũng sống lại. Lần lần khoa học người ta sẽ tìm ra không giết được một người nào hết. Đó là cái phương pháp cho người ta học tu. Họ làm chính trị, làm tới quan lớn rồi tới hồi. Lên làm tổng thống thì người ta kêu rằng tổng thống mai bước xuống hết thành tổng thống, họ kêu bằng thằng Thiệu. Thấy không? Không còn cái lòng tôn trọng nữa. Lúc đó họ mới hiểu. Phải có cái lòng tôn trọng mới có sự hòa bình của thế gian. Khi mình tu với một ông thầy, mình cũng phải có lòng tôn trọng. Mẹ mình phải có lòng tôn trọng. Mà một ông tổng thống trong nước, mình cũng phải có lòng tôn trọng. Dân ý nó mới điều hòa. Cái đó là nhiệm vụ của người dân. Nhưng mà ngược lại, họ phản. Tổng thống nhờ họ đóng tiền để xây dựng cơ sở cầu cống. Họ dẫn động và gạt tiền, họ không có đóng thuế. Việt Nam, mấy ông tỉnh tưởng nói tôi nghe nè. Tổng thống kêu đóng 23 triệu mà rốt cuộc thâu được có mấy triệu à. Thấy không? Là cái sự cộng tác chung sống hòa bình không có. Cho nên cơ sở phải sụp đổ. Còn chúng ta là người vô vi, cộng tác, phát tâm chung sống hòa bình, kể nhiều người ít để học cái con đường thức tâm, mở đường đi tới vô cùng, không phải là giấy bạc nhìn nhận của một số người là giá trị. Cái tâm thật mới là giá trị. Cho nên người tu vô vi phải ý thức rõ ràng, chúng ta đang làm cái gì đây? Đang làm cái chuyện thuận ý trời, không bao giờ nghịch ý trời. Mà thuận ý trời là phải có trung hiếu. Phải có trung hiếu, có người bất trung bất tính, có làm cái gì đi nữa cũng phải xuống địa ngục học lại. Phải trung tính mới là người tu, không trung tính không phải là người tu. Nhiều người họ có cha họ mà họ tu được một phần họ còn không nhìn cha họ mà, làm sao họ biết thượng đế? Cha họ mà họ coi còn không ra gì mà, bản chất trung hiếu của họ bị mất rồi, làm sao mà họ gặp được thượng đế, làm sao họ cứu mạng họ được, mà họ nói họ lập hội để độ tha, đó là họ tự lường gạt thôi. Một ngày nào đi tới một phút cuối cùng, họ sẽ thấy những lời tôi nói đúng hay là không, chắc chắn nó có những phản động lực, không lừa trước được. Những chuyện gặp gỡ của chúng ta đây đâu có người chết được, nhưng mà chúng ta gặp trong tình vui thương yêu. Còn nhiều người sẽ gặp trong một cái tình xa đọa đau khổ, đánh đập hành hạ. Trong sâm truyền ông Tư đã nói rất rõ, tôn đạo nào đạo nấy có khoa. Đừng lầm tưởng chung khoa mà lạc được. Phải nhớ kỹ cái đường đi, người thành công đã đi trước. Và để lại những lời nói không sai chạy một ly. Mà hành giả không đi đúng mà tự thị là tự hại lấy mình mà thôi, không tin được.
Thưa Thầy, những người tu thiền vui niệm Phật đưa lên đỉnh đầu. Như con cũng niệm đưa lên đỉnh đầu, nhưng mà con có thật quán tánh hay suy nghĩ nhiều chuyện không? Con nghĩ ngay đỉnh đầu này.
Khi niệm Phật là thành Phật. Chỗ này là quan trọng. Chỗ này mà nó mở, nó chuyển chạy được, nó mất lên đây, rồi nó lên đây, nó mới lên trên tim, cái đó tự động. Nó sẽ mở lên trong tim. Nhưng mà lúc nào cũng phải nghiêm chỉnh niệm Phật ở đây. Để sửa cái tâm tâm của mình. Nhìn trong người này. Niệm Phật để gần Phật, chứ không phải niệm Phật mà sợ ông Phật. Cái niệm Phật này gần Phật, cái luồng điển con sẽ chạy tới đó, nó không có bỏ được.
Thưa Thầy, con có tánh hay hay nghĩ thôi, nghĩ có lúc con nghĩ nhiều quá, nghĩ ngay đỉnh đầu rồi con dùng niệm Phật niệm ngay đỉnh đầu. Vậy cũng như con mượn cái Nam Mô Di Đà Phật, con cố gắng con niệm niệm để con đẩy cái độc tạp niệm con ra, vậy có đúng không?
Niệm Phật con phải nói ngay nữa này, con sửa cái tánh con mới bớt động. Thấy không? Nếu là động nhiều buổi sáng nhớ soi hồn, không phải 5 phút, từ từ nó sẽ bớt.
À, cảm ơn.
Con nghĩ như con nghĩ gì cái gì?
Thế thưa mọi chuyện, ví dụ như làm chuyện gì con cũng tính trước, tính chừng nào cho nó ra đường rồi con mới bắt đầu con làm.
Làm gì cái gì?
Dự tính bất cứ công chuyện gì thật nhưng con phải dập cái đường, tính biết chừng nào nó ra cái đường để con mới làm.
Cẩn thận, trật tự. Cái đó cẩn thận, trật tự. Cái tâm tự nhiên và hồn nhiên thì cũng có trật tự, rất trật tự hồn xưa khỏi tính, nhưng tới đâu nó đúng đó, răng rắc như vậy, nó đúng như vậy.
Mời kêu cảm ơn đây. Con bây giờ ngoài đời con như, con bỏ hết nhiều, rất nhiều này, tại vì con... Bây giờ con sống về đạo rất là nhiều, đi ngoài chuyện làm mà con làm việc đạo như thế này nọ. Thành ra chuyện đời cũng như con cũng chưa có được gì hết mà chuyện đạo con thấy, chắc là con thấy con tu không có con.
Phải dấn thân làm việc nhiều, rồi tâm thức con mới mở ra. Việc đạo là vậy. Cho như mấy ông mục sư, ông học rồi, ông đi, ông nói, người ta gây lại ông cũng nói hoài. Phải làm hoài nó mới có kết quả. Tới nhà người ta không mở cửa mà ông cũng đứng ông đợi để vô ông nói. Biết nói người ta không nghe cũng nói. Vì tình thương của Chúa khắp các nơi và làm việc bất cứ lúc nào. Cho những vị đã dấn thân đi làm đạo. Họ bị dày, bị chửi mà không buồn. Họ thấy sự hiện diện của họ có thể cứu rỗi được những phần tâm linh thầm kín của đối phương. Nó không ngưỡng ngán, việc họ không có chán. Rồi con làm về đạo mới có chút chút, làm nữa, chưa gì đâu. Làm đạo, làm phước này khi kia nào, bị chửi như chó nhưng cũng không sao. Tại người ta không hiểu, mình hiểu phải độ người ta, không có sao.
Thưa Thầy, đời coi như là không có mà đạo không hiểu, người tu nhiều. Thiếu sáng suốt đó nè, tôi giống như là con...
Tôi cố gắng tu, cố gắng làm. Con có việc làm là con có đường lối đi tới. Còn đời, con nói đời thì cái gì con không hiểu. Cái xác con là đời. Ăn ngủ giữa ba ngày, ba tam đại sự hàng ngày con làm cái gì đó. Trong đời đạo chứ, làm sao con không hiểu. Cái xác con là đời. Nhưng mà con quản lý quan xuyên được cái lời. Cái đời quản lý được rồi, tâm dục không khởi được, con giải được. Đó là con anh dũng, anh hùng trong chu trình tiến hóa. Có làm việc cho đời chứ không có làm việc cho đời. Đời đạo có hết, tự nói đời không biết gì, tôi chưa lấy cô đó, tôi nói tôi không biết, cái đó là không trúng, không phải vậy. Xác mình là đời. Mình lo cho đời rất nhiều. Tối mình lo thiền làm cho khối thần kinh nó ổn định. Từ khối óc tới cái chân, bàn chân của mình được ổn định. Là mình lo cho đời rất nhiều. Phần tâm thức sáng lạng, cái đạo nó chỉ còn chút. Mình cố gắng làm cho nó trọn đầy. Lúc đó là nhắm mắt thấy có hào quang. Thì sự thanh nhẹ nó đó. Có cái phần đó chúng ta mới hội nhập Thượng Đế, hội nhập Phật để mình nói chuyện. Hội nhập luồng điển từ bi chứ đâu có hội nhập chung sống, ngủ chung với ông Phật được. Luồng điển từ bi thôi, những tia sáng từ bi. Cái chư vị đã ban chiếu cho mình. Mình học và mình nói rõ ràng. Có bằng chứng.
Được, cảm ơn.
Thầy con muốn hỏi là sáng mình nghe ban thầy đó, con thấy trong ban thầy giảng thượng đế ban thanh điển, thì con không biết là thượng đế với thanh điển là một hay khác nhau.
Không, ngài ban cái thanh điển, còn đi cái của ngài là tối thượng thanh quang nó khác, cái quyền năng nó khác, thấy không? Cái thanh điển là như cái hồng ân để hỗ trợ đi các cha trong nhà thờ, tưởng tới Chúa, rồi ngài đưa cái tay là ban ơn. Đó, các cha nhà thờ cũng vậy, tưởng tới Chúa trước khi ngài phải thanh lập cái tâm thân, rồi ngài mới làm ban ơn. Cho nên cái điển đó là hỗ trợ cho thế gian, cho phần hồn có cơ hội thức tâm. Còn thượng đế khác, thượng đế dùng cái đó cũng như là làm mây để đi xuống thế gian, tránh gốc. Còn cái kia là những cái tia sáng của ngài cấu trúc ra để độ tha, từ cái điển từ ái để độ tha, thì nó chạy vô trong thân khí điển để chúng ta hít thở, chúng ta được trưởng thành, không phải ăn cái bánh tử thần đó, nó nhờ cái thân khí điển mà chúng ta trưởng thành trở lại nguyên thân là lại.
Anh có hỏi thầy tính một câu về cái những cái biến chứng còn tụ tập, anh thấy là mỗi cái nhiều khi cũng ngồi thiền đó, mới nhắm mắt lại là cái đầu con nó dừng qua chỗ này, nó dừng chỗ kia, mặt nhắm mắt. Bởi vì khi nó cũng là hiểu mình cúi lại, con để ý. Thì con nghĩ cái đó là cái gì đó, con thử ra lệnh thì nó theo cái ý của con, thì không phải là cái gì đó.
Cái đó là mình phải ra lệnh ngồi cho tề chỉnh, để tập trung luồng điện hướng thượng, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng cao, thì mình mới đem cái sáng suốt mình truyền bá cho cái viết. Còn nó cục cửa này khi cho nó mình chèn nó ngồi ngay, để gì, để cho nó cái bắt mạch và nhâm mạch cho nó không mau lẹ hơn. Còn nếu mình chiều nó như thế này đó, thì cái việc ở đây nó làm mê trẻ, nghiêm nghị cho nó rút đi, để nó xuất phát ra, nó đi đúng một cái vòng, thì cái chân lý nó mới quả. Thế không?
Thì đôi khi cũng có khi nói chuyện mà đàn bà con lên ngọn ngủ đó, thì có bữa nghe cái điểm chạy xong chạy dập dần đây thôi. Rồi con để ý một niệm Phật, con niệm Phật trụ đến đầu thì những bánh xe nó xuất
trên. Cái niệm Phật là quan trọng, cho nên bây giờ nó có cục cửa làm gì con cứ dậy nữa. Tất cả đều niệm Phật như sau. Hạ lệnh tôi không có cho lệnh cục cửa, mà tôi không có cho lệnh trì lạy, không có được trì lạy. Nghe theo lệnh tôi phải bắt nó trì niệm Phật. Nó không niệm bắt, nó ngồi 20 phút, 30 phút, ngồi niệm qua, niệm qua, niệm cho mình cảm thấy có niệm, nó cho nên mình dậy là. Còn không nó chặt nó bậy này, chặt bậy kia, chặt bậy thế nào là hơn.
Đó là cái gì?
Ở cái gì? Bởi vì trong đó nó không biết, nó thấy cái nào cũng hay hết. Còn cái được cái sự sắp đặt của mình là cho nó ở tương lai cho nó từ vậy. Khi chủ nhà ông xuất được, sẽ dẫn nó đi. Lâu lâu dẫn nó đi một lần. À, mà nếu mà nó không có thanh tịnh nhẹ nhàng, nó đâu có theo mình được. Con hiểu chỗ này không? Cho nên phải luyện cho nó nhẹ nhàng, nó mới có cơ hội đi với chủ nhà.
Thưa thầy, xin thầy chỉ cho con cách nào để định tâm và diệt ý mã tâm riêng.
Chỉ có niệm Nam Mô với Đạo Phật là giải quyết hết. Niệm thường niệm, vô biệt niệm. Và ý thức rõ cái chấn động lực là nó mở tâm của hành giả. Thì các bạn cứ ngày đêm khi nói chuyện thì nói, nhưng mà hết nói chuyện là niệm Phật. Cứ liên tục làm như vậy trong 3 tháng, thấy con người nó thay đổi rồi. Bây giờ nhiều bạn bảo nhớ tới tu mới niệm Phật, còn không nhiều khi cũng không thèm niệm Phật nữa. Không phải niệm Phật này là niệm cái ông Phật, và mở cái luồng điển, mở cái luân xa lục tâm trong cơ tạng của chúng ta. Lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật, lục tâm chưa thông làm sao được. Chúng ta giữ trượt nhiều hơn là thanh, mà trong này còn yếu ớt, chia năm xẻ bảy và không có hợp lại một. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để lục phủ ngũ tạng ổn định hợp lại một, mới thừa tiếp cái luồng điển của Đức Di Đà, mới bước vào điển giới được. Cho nên đã giảng ngay trong Kinh A Di Đà rất rõ rệt. Thì các bạn rồi đây về cứ thiền, cứ mở cái băng A Di Đà, các bạn càng ngày càng minh, các bạn sẽ thấy cái văn minh của trời Phật đã làm thế nào và hộ độ cho chúng sanh tiên quan bằng cách nào, tháo gỡ bằng cách nào, có kỹ thuật có thể để cho các bạn tiến thân và ngự ở trong cái tiểu thiên địa này và biến nó thành cái xá vệ quốc để tương lai mình có ly thân đi nữa, đem cái đó lên chỗ đó mình ngủ, mình sử dụng, mình tiếp tục tu trì thăng hoa và không có gì thêm. Hồn ra hồn, vía ra vía, rõ rệt. Bây giờ các bạn chưa thanh định, hồn vía dồn cục, lúc nào cũng thắc mắc mà không hành. Thấy chôn sống mình chưa? Thắc mắc mà không hành. Càng thắc mắc thì càng hư hao tinh thần, nhưng mà không hành nữa thì thấy chôn sống mình chưa? Mình hành là khôi phục lại những cái gì mình đã mất. Phải khôi phục lại những cái gì đó. Cái đó là cái quan trọng. Mất nhiều kiếp rồi không phải mới đây. Bây giờ chúng ta thấy ta là một tội hồn chưa hoàn tất, đang giam hãm ở địa ngục rõ ràng. Việc này trói buộc, việc kia trói buộc, không có khác gì xiềng xích. Không bao giờ nó buông thả chúng ta. Cho nên chúng ta mở được cái mặt pháp ngay trung thiên bộ đầu, lúc đó chúng ta mới thấy xuất ra thân ngoại thân. Cho nên ông Tư có nói biển cho lặng, minh châu mới phát lòng cho riêng mới gọi là thân, là cái hồn các bạn phải xuất ra khỏi thể xác. Chứ ngồi đây các bạn không làm được gì. Cho nên có cái phương pháp, nhưng mà vì chuyển đời nó lôi cuốn, hàng ngày tu không có bao nhiêu giờ, nhưng mà trước nó xâm chiếm nhiều hơn, đóng loạn nó xâm chiếm nhiều hơn, và thanh tịnh nuôi dưỡng không có bao nhiêu. Cho nên cố gắng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vừa làm việc, vừa nuôi dưỡng sự thanh tịnh, thiết nhất trung tâm bộ đầu, mới thừa tiếp được thanh quang ở bên trên. Mọi người đều có hào quang hết, lắp phòng không thấy chứ mọi người đều có hết. Nhưng mà tùy theo cái công năng tu hành, mau hay là lâu đó. Càng lâu càng thanh tịnh thì nó càng bọc sáng nhiều hơn. Tâm thức nó càng mở. Thành ra nhiều người cũng có tu tới cái chỗ thấy cái tâm tôi không. Ai chửi tôi cũng thấy không. Ai ghét tôi cũng thấy không. Ai cho tôi cũng thấy không, chứ tôi cũng có mừng. Mà khá là ở thế gian khó giữ được cái không. Sau đó động loạn nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta tu người pháp đi bồ đề nó mau, là thực hành cho đúng, thì đạt tới cái không rất dễ dàng, không có cái gì phát tâm. Chuyện lớn ta làm nhỏ, chuyện nhỏ làm không, cứ nhớ cái chỗ đó là không có gì quan trọng hơn. Thì các bạn không có làm được. Nên tôi nghe là ông được con tôi đói, chồng tôi đói không đâu. Ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu, có tình. Mỗi đứa con nó đem bao nhiêu phước tới gia đình thôi. Không có lo. Hồi trước sanh hai đứa mình đã lo rồi, bây giờ ba, bốn, năm đứa nó đều có đủ cho nó. Mỗi đứa nó có phước lập riêng của nó. Mình làm cha, làm mẹ, gia đình lo tu đi, giữ thanh tịnh, thì con nó sớm thức giác hơn. Còn nếu mà thiếu thanh tịnh, con nó đi đường hư đó, là nó trói bụng. Đừng nói con tôi lớn rồi tôi đi tu dễ không nào. Lớn rồi mà nó luôn manh, nó có thể cha nó ăn được ngủ được không? Nó là mang cái xác khác, nhưng mà nó luôn manh đi ở tù đó, cha nó ngồi ở đây yên không? Nằm được giường yên không? Yên. Chỉ có người tu mới dứt khoát thắp tình lục dục định. Càng ngày các bạn làm pháp luân thường chuyển là dứt khoát lục căn lục trần. Các bộ phận đều thay chuyển hướng thượng hết. Nó khác đi. Khi mà đóng loạn gia đình, đóng loạn thiết, đóng loạn mà các bạn vô trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, ngồi thiền một hồi thì cái chuyện coi như không giải tỏa, rồi biết đâu vào đó. Càng không vũ trụ bão bùng nguy hiểm, đậm đất, sập đất, tùm lâm hết, nhưng mà chúng ta thấy đâu cũng vào đây. Thấy chưa? Duyên nghiệp căn nào quả nấy, không phải lo. Chúng ta xem vô cái lo đó mà làm việc gì cũng không thành. Quả nấy, việc gì cũng ông trời sắp đặt. Tôi được ngày hôm nay là may mắn, và Thượng Đế đã ban cho tôi cái cơ hội làm con người. Tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc, và tôi lo tu để chịu tội. Tội được quá nhiều rồi. Lấy cái gì chứng minh tội quá nhiều? Cái bản chất tham sân si đang còn là lưu trữ trong óc, hơn thua, hờn giận. Đem cái hờn giận vô trong cái soi hồn, các bạn có nhiều lắm. Lúc soi hồn là hờn giận nó lộ ra đủ chuyện hết, hơn thua gì cả. Đó là có bằng chứng không? Không phải là tiên Phật không biết, người ta biết hết. Mình lưu trữ trong đó quá nhiều, cho nên bắt nó soi hồn thế thì tự nhiên nó giải ra. Giải ra người ta cho vô computer hết. Và sau này bỏ tu ra, nó khép lại, nó khổ hơn nữa. Lúc xuống âm phủ có bằng chứng. Phát đại nguyện mà không làm được việc. Cho nên cố gắng tu để mở ra. Không tu không bao giờ mở. Không tu không ai cứu mình được hết. Mình là người tự cứu. Tu vô vi và nghe qua những giải thích của Kinh A Di Đà. Chính thật mình là người tự cứu. Không ai cứu mình. Cho phải ráng hành trong thanh tịnh. Mà phải trì trì chí, tạo Phật phải thử. Cái thứ ngu đần mới bị ở tù, xuống địa ngục. Ngày nay luân hồi lại thế gian thì phải bị thử nhiều hơn. Chúng ta không tin trời thì trời không tin chúng ta. Chúng ta không tin trời Phật chúng ta mới hung hăng. Thì khi ngày nay chúng ta tu hướng về trời Phật thì trời Phật năng thử chúng ta. Đâu có tin chúng ta. Coi thử nó hành đúng mà nó nói mà không biết phải không? Làm nó như thế nào? Cho nên trời lúc nào xuống cũng rầy la. Nhưng mà khi độ rầy trúng trúng điểm, rầy rầy trúng chim đen của nó. Để nó thích tâm, nhưng mà nó khùng. Cái ma tánh của nó khùng. Bày kế này hết, bày kế khác để nó chê mắt ông trời làm sao chê được. Ông nắm trọn trong tay mà. Cho nên các bạn chưa trị qua cái bệnh con ma. Bệnh con ma khôn. Bên đây nó hứa với các bạn, nó tôi bên đây tôi không phá cái này nữa, nhưng mà ma nó vẫn phá. Hãy nhớ nó khôn lắm. Thì chúng ta chưa biết đạo, chưa thành Phật, chưa thành tiên, chưa thành thánh, chưa thành thần, ta là nhìn ma cái gì nữa. Còn khôn hơn con ma tiên. Thế nên tiên ma lành. Thế đó, phải nhìn nhận điều này chúng ta mới sửa, thật thà với chính mình mới sửa được. Thấy ta xảo ta, không có tiếp tục xảo ta nữa. Thấy ta đã lừa gạt ta, không được gạt tôi nữa. Tôi mới được gì? Thấy chưa? Đừng có nói tôi đàng hoàng thì tôi, đàng hoàng sao tôi nặng như thế? Tôi đã xảo ta, tôi gạt tôi nhiều rồi. Chịu đi, chịu để cho nhẹ. Cho nên ăn năn sám hối thì tội nhẹ đó. Bây giờ chúng ta tu ngồi thiền đây là ăn năn sám hối. Thật sự có tội. Tội chỗ nào? Có một thể xác, có một tiểu thiên địa, tương đồng với vũ trụ, mà không có bao giờ chịu lau chùi sửa chữa. Để cho nó càng ngày càng tối tăm. Rồi tôi tìm pháp này tu, tìm pháp kia tu, không cần đến cháu pháp rồi. Pháp nằm ở đâu? Đau đớn, bệnh hoạn. Cơ thể không an, đòi hỏi, mong muốn đủ chuyện hết. Đó là cái pháp của ông. Ông trời, ông cho cái pháp đó để cho con người thích, tự thích. Đi qua trớn được tự thích, đi qua trớn được tự thích, đi qua trớn được tự thích mới quy về chân gian. Nhưng mà chúng ta đỡ hoài, đỡ mấy trăm năm làm sao đỡ được. Đợi chút cái làm vậy à. Cho nên phải mượn cái pháp để hành. Mà may mắn nhất là cái pháp này. Mở bộ đầu. Mở ngũ tạng, soi hồn, pháp luân thiền định. Mở bộ đầu, mở ngũ tạng. Mà hành giả phải nhớ rõ rằng chính tôi là người mở cửa cho tôi đi ra. Thì các bạn là có tội ở dưới địa ngục mà các bạn không đàng hoàng làm sao mà nó thả giam thả lắm các bạn ra. ở tù ở thế gian cũng vậy này. Người ta tù người ta để mấy điểm này, điểm này tốt, điểm kia tốt, người ta mới thả mình ra. Điểm nào mình cũng xấu hết, làm sao người ta thả ra. Thì chính bạn thả bạn ra không? Thì chính bạn là người giam bạn ha? Đúng không? Đâu phải chính phủ bắt các bạn không? Các bạn đi ra làm bậy rồi đi ăn cướp của người ta rồi ai chính phủ nào bắt? Bạn bắt bạn ở tù gì? Rồi bạn ăn năn hối cải đi làm tốt đi rồi nó thả bạn ra là bạn thả bạn ra. Chính mình bắt mình vào tù và mình thả mình ra rồi đối thừa chính phủ bắt rồi chính phủ bắt tù. Không phải mình. Cho nên địa ngục là có sẵn chính bạn giam bạn chứ không ai dám bắt bạn đi giam xuống địa ngục. Thì ngày hôm nay chúng ta không làm vậy. Chúng ta hướng thiện, làm điều tốt. Nhớ rằng chúng ta có quyền tha thứ và thương yêu, phải sử dụng cái quyền đó. Mới tránh được cảnh địa ngục. Còn ở trong cái mê chấp á, là bị kẹt. Không thể này nhỏ thông. Tâm thực hành đi, cứ việc thực hành mỗi ngày, bạn tha thứ được một việc là một năm là các bạn thấy cái tâm hồn nó nhẹ lắm. Việc gì mà thắc mắc đối với tôi tha thứ. Để tôi nhận định đối phương. Đối phương làm đúng theo trình độ của Ngài, chứ Ngài không có phản tôi. Nhớ vậy đó. Mà chính Ngài đến Ngài dạy tôi, Thượng Đế mượn Ngài để giáo dục tôi, coi thử tôi biết sử dụng quyền năng của tôi không. Tôi sử dụng được cái quyền năng tha thứ và thương yêu của tôi. Không có bị kẹt. Mà tôi ghét, cái tôi giận, tôi chấp điều đó là tôi kẹt vào cả đêm ngủ không được. Đã bị ở tù còn rút thêm rút nữa. Chi vậy? Chừng nào nó mới thả mình. Mở hết chút mắt. Thì tự nhiên mình đây bỏng nhẹ. Cái tâm từ. Con người sinh ra nhiều người tu nhiều kiếp đâu phải tu vô vi. Cái tâm hồi hiền lành đó. Rất tốt, rất cỡ mở mặt mày. Họ sáng suốt. Họ nói câu nào, chi lý câu đó. Và luôn luôn là sẵn sàng làm thôi. Thấy họ nhẹ chưa? Nhờ đâu họ có, họ cũng là con người mắt mũi tai miệng như chúng ta mà từ nhờ đâu họ có nhiều nhiều chứ họ đã tu. Họ cũng bị đòn không hết, bây giờ họ mới chịu nhẹ đó. Rồi bây giờ chúng ta xuống thế gian đây bị đòn rõ ràng đấy chứ. Từ Việt Nam qua đây là toàn là bị đòn, không có ngày nào yên đó. Quánh bằng dao, bằng búa không à. Nhiều khi đau các con tim ngủ không được. Khổ cực vô cùng, mà không hay. Tưởng là tôi sung sướng, tôi muốn gì được nay. Một ngày nào đó rút đi không còn vật chất nữa, không biết tính làm sao đấy. Cho nên tôi tập tu, ngày nào mà hết không còn gì nữa, chúng ta biết sử dụng cái thanh khí điển của Tạo Phật để mà sống. Còn hơn những người không biết. Cho nên các bạn được cái pháp luân thường chuyển quá siêu diệu, quá hay, có thể giúp đỡ bạn. Vượt qua mọi tai nạn, tâm lẫn thân rõ ràng.
Thưa Thầy, lúc trước con có hỏi Thầy, Thầy nói con hướng ngoại. Con việc suy nghĩ hoài, anh em con chỉ cách con về vụ đó. Con xin Thầy giải đáp cho con.
Hướng ngoại là hãy so sánh chuyện bên ngoài, mà không nhìn bên trong của chính chúng ta. Đang thiếm khuyết cái gì mà để bổ túc trong tiến hóa. Chúng ta vỏn vẹn là tâm linh sự sáng suốt chúng ta đang thiếu. Ông trời ở sát bên ta mà ta không hiểu. Thượng đế ban chiếu chúng ta cũng không hiểu. Chỉ nhận và xài thôi, tức là hướng ngoại. Nhận và xài tức là hướng ngoại. Thì tự nhiên cái nghiệp lực ở bên ngoài nó lôi cuốn.
Con xin cảm ơn Thầy.
Các bạn đã nói là cái này là có tu hết. Thì để trên thì cái cầu sẽ đi những cây khô để mà ở một cái lá này. Vì thế, cái cây khô những cái này, lá những cái này.
Cây khô là sự đậm loạn. Con người mà động loạn, con người ở trong tiểu thiên địa mình có đèn đuốc, có cảnh ngộ sáng suốt mà không biết trở về với chính mình và không biết nuôi dưỡng cái xác thân mình. Càng ngày càng ta bà đi ra ngoài là cái cây nó thì nó không có nuôi dưỡng được. Bởi vì mình tu trở lại nuôi dưỡng nó mới mọc lá chứ. Con người nó quên cái xác nó mà nó đi hướng ngoại mà thôi. Cho nên cái xác nó là cái cây, thấy nó là con người nhưng nó khô khan. Nó không biết mối đạo mà không thấy sự kinh nghiệm. Thấy không? Còn cái này mình tu được trở lộn vào và để xây dựng. Và vun bồi cho cái cây này nó càng ngày càng sáng suốt. Nó mặc cái lòng lại là nó sáng suốt. Tại vì hồi trước nó không hiểu chân lý, ngày nay nó hiểu chân lý. Và nó vun bồi chân lý, đó là cái lá. Xuất hiện là điều hồi sinh. Ông nói gì cái sức hồi sinh. Nhưng mà mình không lo nó làm sao nó hồi sinh. Mình không tu nó không có hồi sinh. Mình chờ nó hồi sinh chừng nào nó hồi sinh lắm. Thấy không? Cho nên ngài đem cái sức nói cho rất dễ hiểu. Cây khô mà trời cũng không mọc lá là nó hồi sinh rồi. Thấy không? Sợ nói sâu người phạm hiểu lấy cái cây ví dụ. Hoặc là cái lá nó sống lại rồi. Nha, mình tu ở đây là mình biết nằm ở trong cái thức hồi sinh, trở về với thanh tịnh và sáng suốt, không thật sự là hồi sinh. Mà mình đã chứng minh được cái luồng điển mình bị rút trên bộ đầu đó nha. Đó là mình hồi sinh rồi. Mình để chính tâm, mình giữ cái phần đó và buông bồi phần đó để học. Lên tới đó rồi xuống, lên rồi xuống, lên xuống mãi tới một thời gian, nó mới thanh tịnh, mới hòa tan ở phía trên đó, mình mới đi đúng rồi năng lực. Trở về thanh thản. Chứ đâu có phải học một giờ, một thì mà đắc pháp đâu. Mình tu nhiều năm rồi bây giờ thấy cái đầu nó rút ra thấy khác. Ở cái nào lẽ hơn. Và thanh cuốn lại không thế nào mà họ được rút lệ. Bây giờ mình có điểm đi rồi. Mình đạt cái thức hồi sinh này mình mới tiến tới vô cùng. Cho nên những lời mà của người mà giảng đạo và khuyên tu đã dùng đủ mọi cách mà để khuyên mình tu. Cho nên ta không có hại. Mình có hiểu lầm, việc sai, mình tự tạo sự tâm tối xuống mình thôi.